khi các bạn nhìn lại cuộc sống hiện đại của chính mình, xem thử mình đã tiến bộ hơn hay đã lạc hậu hơn. Ma Vương Ba Tuần triệu tập một đại hội trước đây chưa từng có. Trong lễ khai mạc, Ma Vương nói: "Chúng ta có lẽ không thể nào ngăn chặn Phật tử bước vào chùa chiền, không thể nào ngăn chặn họ thắp hương lễ Phật, cúng dường Tam Bảo. Chúng ta có lẽ cũng không thể nào ngăn chặn họ giữ gìn một số truyền thống, nhưng chúng ta có thể làm một số việc khác. Chúng ta có thể ngăn chặn họ học tập trọng tâm giáo pháp của Đức Phật, ngăn chặn họ thân cận những chân thiện tri thức có sự truyền thừa thanh tịnh. Nếu họ tìm hiểu được chân đế của Phật Pháp, thì khả năng khống chế của chúng ta đối với bọn họ coi như chấm hết. Cho nên, cứ để họ đi chùa, cứ để cho họ thắp hương lễ Phật, nhưng phải đánh cắp hết thời gian của họ. Như vậy, họ sẽ không còn thời gian để lắng nghe Phật Pháp, để tu hành, để thực sự thoát ly sự khống chế của dục vọng và cũng không thể nào giác tỉnh. Đây chính là điều ta muốn các ngươi làm. Các ma quỷ thân yêu của ta, bất luận ngày đêm các ngươi hãy đi phân tán tâm của họ, khiến cho họ không còn tâm tư để truy tìm chân tướng của cuộc đời, khiến họ không còn động lực để thay đổi vận mệnh luân hồi." Thuộc hạ của Ba Tuần gào lên: "Chúng con phải làm gì đây?" "Các ngươi phải khiến cho họ bận rộn trong những việc không mảy may hệ trọng trong đời, khiến đầu óc họ tràn ngập vô số kế hoạch, dẫn dụ họ không ngừng xài tiền, sau đó không ngừng kiếm tiền, khiến cho họ dùng thẻ tín dụng một cách hoang phí, đi tiêu xài những đồng tiền mà họ còn chưa kiếm được, khiến hóa đơn trả nợ của họ chất đầy như núi. Hãy thuyết phục các bà vợ làm việc thời gian rất dài, thuyết phục các ông chồng một tuần làm việc 6-7 ngày, mỗi ngày làm việc 10 tới 12 tiếng. Nói với họ rằng, như vậy sẽ có được một cuộc sống mà họ muốn có. Nhờ vào đôi tay chính mình có thể xây dựng một gia viên xinh đẹp. Ngăn chặn họ dùng thời gian để ở bên cạnh con cái. Dần dần người nhà của họ sẽ ngày càng lạnh nhạt, để đến sau khi gia đình tan vỡ, ngôi nhà của họ sẽ không còn là bến đỗ hạnh phúc. Phải kích thích quá độ tâm trí của họ. Như vậy, họ sẽ không nghe thấy giáo ngôn của Đức Phật nữa. Dẫn dụ họ khi lái xe thì phải mở đài phát thanh, phân tán sự tập trung của họ. Khi ở nhà, khiến cho họ phải mở TV, máy phát thanh, CD, máy tính, khiến cho tâm của họ bị lôi cuốn bởi những diễn viên xinh đẹp và những tình tiết câu chuyện. Từ đó, cứ coi hết tập này tới tập khác, không bao giờ ngừng. Còn phải khiến tất cả các cửa hàng và tiệm ăn trên thế gian đều tràn ngập những âm nhạc khiến cho người ta lao sao, cổ động dục vọng. Như vậy sẽ khiến tâm trí họ bị tắc nghẽn, ngăn cản họ khai mở bản chất giác ngộ trong tâm. Khiến bàn trà của họ chất đầy những tạp chí và báo chí thế tục, khiến cho họ một ngày 24 tiếng đồng hồ phải mệt mỏi quá tải bởi những tin tức tiêu cực này. Khi họ lái xe trên đường, phải dùng những quảng cáo khắp nơi trên đường để thu hút ánh mắt của họ, chiếm lĩnh đầu óc của họ. Như vậy, loài người sẽ mau u mê tối tăm hơn, vô tình tiếp nhận sự hung đúc của những thông tin rác rưởi này một cách vô ý thức. Và trong hộp thư của họ phải nhét đầy các loại tờ rơi, quảng cáo ưu đãi, khiến cho họ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để xử lý những thứ này. Thậm chí còn khiến cho họ vui chơi tiêu khiển quá đà, mỗi lần đều khiến cho họ chơi bời tới khuya, hơn nữa khi họ uống say. Hãy khích lệ họ sanh chuyện ngoại tình. Như vậy lâu dần, loài người ngu xuẩn sẽ coi đó là chuyện thường tình, họ sẽ ngày càng tà ác, đồng thời sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Nói với loài người, muốn sống tốt hơn trên thế giới này, thì phải kết nhiều bạn, khiến cho họ mỗi ngày đều có những quan hệ giao tế tiếp đãi không hết. Như vậy, khi sức cùng lực kiệt về tới nhà, họ sẽ không còn chút sinh lực nào để nhìn lại nội tâm chính mình, dùng hết sức để lấy công việc ra chiếm hữu họ, tìm cách ngăn cản họ suy ngẫm về nguồn gốc và ý nghĩa của cuộc đời. Tuyệt đối không được cho họ có thời gian để nghe thiện tri thức thuyết pháp, bởi vì như vậy họ sẽ có được liên hệ với Phật tính. Ngược lại, tốt nhất hãy đưa họ đến những khu giải trí, khiến cho họ tha hồ hưởng thụ những thiết bị giải trí kích thích kia, khiến họ dùng phương thức này để lấp đầy sự trống trải trong tâm của mình, từ đó chôn vùi cả Phật tính. Khiến họ đi xem những buổi thi đấu thể dục đã bị thương mại hóa, đồng thời nói với họ, làm người thì phải có hứng thú và sở thích, như vậy cuộc sống mới thú vị được. Hãy cuồng nhiệt phát hành đĩa hát, đĩa phim, khiến các ngôi sao của chúng ta mở ra vô số những buổi biểu diễn, đem tất cả sự phù du, danh lợi và tà ác tiêm chích cho loài người, khiến bọn người ngu xuẩn đó điên cuồng bắt chước học hỏi theo, sau cùng sẽ trở nên ngày càng xấu xa. Khi đại hội kiếm có này sắp kết thúc, các con cháu nhà ma ai ai cũng hết sức hứng khởi, chúng nôn nóng gấp rút rời đi. Mỗi đứa đều muốn chấp hành mệnh lệnh của ma vương 3 tuần. Dẫn dù tất cả loài người bận rộn với đủ mọi công việc, nhưng chỉ duy nhất không có thời gian để lắng nghe học tập trọng tâm của Phật Pháp, để nhận biết Phật tính, nhận biết chân tâm. Âm mưu này của 3 tuần đã thực hiện được chưa? Các bạn có biết từ bận nghĩa là gì không? Nghĩa là tâm đang chết. Chỉ có thân kiến này thôi cũng không dễ, chấp trước cái thân thể này. Muốn ăn cho ngon, muốn mặc cho đẹp, ngay cả bôi cũng phải bôi cho tốt. Tôi có một lần đến nước Pháp, đã được mở mang tầm mắt. Cho nên đi vào trung tâm thương mại, chúng ta dụng tâm quan sát cũng sẽ có chút lãnh ngộ, nhưng mà đừng để bị những món đồ đó làm cho mê hoặc là được. Vừa vào trung tâm thương mại, vừa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sau khi tôi vừa đi dạo là nhìn thấy có người nữ đang xếp hàng ở đó để làm gì? Làm tóc, kết quả mái tóc đó của họ uốn lên cao thế này. Kết quả tìm hiểu ra đã hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi ở đó làm rồi. Ở bên cạnh cửa hàng bới tóc đó, à, là uốn tóc, bới tóc. Rất xin lỗi, quốc ngữ Đài Loan. Bên cạnh đều là bán những đồ của phụ nữ. Tôi bỗng khởi lên một suy nghĩ. Người nữ từ đầu đến chân, một, phải tốn bao nhiêu tiền? Hai, phải tốn bao nhiêu thời gian? Người nữ từ đầu đến chân một ngày phải tốn tiền bạc và thời gian, sẽ quyết định gia đình này sẽ hưng hay là suy. Nếu như thời gian và tiền bạc họ đều dùng cho phần phía trên, thì họ còn có thời gian để dạy con cái hay không? Đi chăm sóc con cái, chăm sóc người nhà. Không còn nữa, quý vị coi việc sơn móng tay đó cũng phải cần rất nhiều thời gian. Mỗi một bộ phận đều phải tốn rất nhiều thời gian. A-di-đà-phật. Cho nên, quý vị coi trong quần thư trị yếu đó, họ rất là sợ một phong khí xã hội là khiến người nữ rất hư dinh mà đi truy cầu những thứ này, xã hội và gia đình này sẽ bị bại vong. Vì vậy, họa hại thiên hạ, không gì bằng nữ sức, sức trong trang sức. Quá để ý đến bề ngoài thì phiền phức rồi. Bây giờ không phải người nữ mà thôi, mà ngay cả người nam cũng làm đẹp. Ôi chao, băng dậy 3 thước, không phải chỉ một ngày đông. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải nỗ lực. Được, cho nên cái này, sao tôi lại nói tới chỗ này rồi? Cho nên cái này dễ dàng. Cái thân kiến này, quý vị coi, tham chấp cái thân này chính là một chướng ngại. Vì vậy kiến tư phiền não muốn phá không có dễ. Tư hoặc càng lợi hại, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ồ, quý vị nói người một ngày lục căn tiếp xúc lục trần không khởi tham niệm, công phu cũng rất lợi hại. Do đó, người muốn đoạn kiến tư phiền não, Đức Phật có một so sánh. Tức là quý vị trong chớp mắt phải chặt đứt thác nước 40 dặm. 40 dặm đó là đại diện cho kiến tư phiền não từ vô thủy kiếp của chúng ta. Có dễ không? Quá là khó. Rút dao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu. Mọi người nhìn thấy được là trước đây tôi đi karaoke quá nhiều rồi, cho nên lấy những ví dụ, nhưng mà quý vị giác ngộ rồi. Những cái pháp này có thể dùng. Quý vị coi những ca khúc ái tình đó, những bài rất bi khổ đó, quý vị cũng có thể đem nó giải thích một chút thì, ôi chao, người không nhìn thông những việc này. Có người thương yêu chúng ta, nhưng mà chúng ta lại thương người khác. À, không phải, à, quý vị coi, à, cái nợ tình này, làm sao biết thắng, biết thua? Nếu như quý vị dùng Phật Pháp để nhìn, quý vị dùng giác ngộ mà hát, hát thử coi. Ây cha, đừng có làm nữa, phiền phức chết được.
nghiến chặt răng lại, đời này chứng vô lượng thọ, đừng làm chuyện luân hồi nữa. Hát như vậy cũng có thể hát khai ngộ. Có điều phải có cơ sở giáo huấn của lão pháp sư, nếu không sẽ càng hát càng đọa lạc xuống dưới. Quý vị đừng có nghe tới đây lại nói thầy Thái nói có thể đi hát những ca khúc bi tình đó. Tôi không có nói như vậy đâu nha. Ta bà giáo chủ, chúng ta thế giới ta bà này, tên Kham Nhẫn, thế giới Kham Nhẫn, tức là rất khổ, đều khổ, không có ai mà không khổ, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng. Xin hỏi mọi người, cuộc đời có khổ không? Khổ hả? Ngồi đây có người nào chưa bao giờ khổ hay không? Ồ, vậy người này phước báo lớn lắm. Thật ra, thật sự rất khó. Chúng ta bây giờ đang gặp phải thời đại này là gì? Giàu mà không vui, quý mà không an. Cho nên thế giới này vô thường, quốc độ nguy nan. Không đọc báo thì còn được, hãy đọc báo, nhiều việc như vậy. Vì vậy báo chí tôi thấy tốt nhất đừng có coi nhiều, càng coi càng căng thẳng. Nói cho mọi người nghe, quý vị không coi báo, những việc rất quan trọng nên biết, nhất định có người sẽ nói với quý vị. Thật ra chúng ta nói học tập theo lão pháp sư. Lão pháp sư dạy cho chúng ta đi làm những điều nào, nhất định được lợi ích. Không làm sẽ không biết lợi ích đó nằm ở đâu. Cho nên quý vị phải giải hành, quý vị mới có thể chứng được. Xin hỏi mọi người, có bao giờ quý vị 3 tháng không coi TV, không coi báo chưa? Ồ, chúng ta đã theo mấy chục năm rồi, điều này rất quan trọng nha. Phải làm đó. Người càng nhạy bén thì có thể cảm nhận được tâm của chính mình đang xem TV, xem báo chí, cả phiền não, phân biệt, chấp trước đó sẽ khởi lên. Nếu không quý vị đi xem, có mấy người đang ở đó biện luận, nghe tới sau cùng, suýt chút nữa, bị lún vào. Đúng vậy. Cho nên sư phụ lão pháp sư nói, ngài mấy chục năm nay đều không xem TV, không xem báo, được lợi ích rất lớn. Sau đó lão pháp sư nói, điện thoại của ngài, ngài đã đem nó quăng vô thùng rác mất rồi. Được, quý vị quay về đừng có kích động quá nha. Phật Pháp Đại Thừa chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Sau đó là, tại sao lại nói như vậy? Nói cho mọi người nghe một câu chuyện rất là thú vị. Đó là vào một năm trước, vị Kenpo Sorage đó là một thiền tri thức của Mật Tông. Ngài đi bái kiến sư phụ tới Hồng Kông. Ngài biết sư phụ đã giảng kinh hơn 50 năm. Ngài cũng, tức là, có nói với sư phụ là khi ngài đang giảng kinh thì tôi vẫn chưa ra đời. Tức là bầu không khí đó rất tốt, nhưng mà ngài cũng là đang tán thán sư phụ. Sư phụ giảng kinh thì ngài vẫn chưa ra đời. Sau đó sư phụ trong mỗi lần chỉ cần có duyên liền đem sự tu học của mình chia sẻ ra hết. Sư phụ nói, tôi là không dùng điện thoại. Sau đó thì sao? Sau khi nói xong, Kenpo Sorage liền nói, tôi có điện thoại. Lúc đó nghe xong cảm thấy điều rất thọ ích là gì? Người đại tu hành rất ngây thơ. Họ không có. Nếu như là tôi nhất định sẽ nói, mau giấu đi, đừng để cho lão pháp sư nhìn thấy. Ngài giống như em bé nhà người lớn. Em bé phạm lỗi, ngài rất thành thật. Ồ, là Pháp Sư, tôi có điện thoại đây. Sau đó, là Pháp Sư lập tức nói với Ngài, Ngài còn phải làm việc, Ngài cần dùng. Ồ, vậy mọi người nghe đến chỗ này liền nói, vậy rốt cuộc tôi có phải dùng điện thoại không? Ồ, cho nên Phật Pháp này là phải dùng tâm để lãnh ngộ. Lúc không sẽ nói, Sư phụ, tại sao nói thế này, lại nói thế kia, tôi phải nghe thế nào đây? Sư phụ nói, đừng có dùng điện thoại, trọng điểm ở đâu? Con người chịu sự quấy nhiễu của điện thoại quá nghiêm trọng. Cho nên bây giờ không phải người dùng điện thoại là điện thoại dùng người. Dắt mũi chúng ta đi. Ngày hôm đó nhìn thấy một đoạn nói là trước đây không bao giờ xa cách là vợ chồng. Bây giờ không bao giờ xa cách là điện thoại. Một máy trong tay cùng trời cuối đất. Máy không trong tay hồn cũng chẳng còn. Tôi nói người làm bài này cũng rất là từ bi, muốn đánh thức mọi người. Con người thật sự sống điên đảo rồi. Rốt cuộc là người đang dùng điện thoại hay là điện thoại đang dùng người? Cho nên cái này, mỗi một pháp mà Thiện Tri Thức đã nói, chúng ta phải thể hội được thâm ý của nó, quý vị sẽ có thể lãnh thọ. Do đó chúng ta nhất định là tuyệt đối đừng có bị những thứ này làm cho phiền não. Tất nhiên có thể không dùng, không xem là tốt nhất. Quý vị làm việc cần dùng, nhưng mà phải nhắc nhở chính mình, phải có sự kiểm soát tự giác rất cao độ. Nếu không, những thứ này sẽ hại chết chính chúng ta. Một kiếp, Hoàng Niệm Lão ở trong đó đã so sánh, tức là thiên nhân mặc một miếng vải mỏng, sau đó rất nhiều năm mới xuống dưới một lần, sau đó liền ở bên trên một tảng đá lớn. Cứ như vậy, quét nó một chút, quét nó lên một chút, tảng đá đó lớn bao nhiêu? Hình như là một tảng đá 40 dặm. Mấy năm, một miếng vải mỏng vớt qua nó một chút, vớt đến khi tảng đá này toàn bộ đều bị mòn hết. Như vậy là một kiếp. Cho nên là Pháp Sư nói, ba đường ác là quê nhà. Chúng ta hệ rớt xuống thì không biết là bao nhiêu kiếp, ra ngoài mới được mấy chục năm. Ồ, hôm đó Lễ Húc rất có phước khí, gặp được thầy giáo Giang Dật Tử. Ông cụ rất là từ bi. Lý Bình Lão dạy điều gì, cụ đều phơi bày ra hết. Hy vọng thanh thiếu niên chúng ta học được nhiều. Kết quả, tiễn cụ lên xe. Ngay cả sau cùng, ngồi lên xe sắp đi rồi, cũng không quên hộ niệm người trẻ tuổi. Vừa ngồi lên xe, chúng tôi còn chưa đóng cửa xe lại. Tại sao tôi không cẩn thận đã 80 tuổi rồi? Câu này dịch thành tiếng phổ thông thì không có truyền thần như vậy nữa. Xin hỏi không cẩn thận nên dịch thế nào? Quý vị vừa dịch không cẩn thận thì hương vị đó đã không còn nữa. Chị nói vậy rất truyền thần, tôi vừa nghe thì rất chấn động. Quý vị coi cảm giác đó của cụ, đối với cuộc đời mấy chục năm. Cụ bỗng nhiên, à, tôi đã 80 tuổi rồi, thật quá nhanh. Cho nên thời gian thật sự phải cố gắng quý trọng mới được. Và cô người hầu này, cô đã cảm được quả báo thù thắng như vậy. Sau đó, thiên phước hưởng xong rồi, hạ sanh xuống nhân gian, một đời đó liền có thể xuất gia tu hành thành tựu. Chỉ cúng dường một món đồ đã bị ôi thiêu mà nhận được phước báo như vậy. Kết quả, lúc đó chủ nhân của cô đi ra, cũng nghe thấy Đức Phật đang nói đoạn này. Ông nói vậy thì quá bất khả tư nghi. Mọi người coi, tiếp đó Đức Phật rất biết dạy học. Đức Phật hỏi ông rằng, Vậy ông một đời này, ông ấy là một trưởng giả Bà La Môn, cũng rất có phước báo. Trong một đời này, ông có gặp phải việc gì bất khả tư nghị hay không? Ông nghĩ lại một chút, có. Chúng tôi đã từng có 500 chiếc xe ngựa dừng ở dưới một gốc cây. Cái cây đó rất lớn. Sau khi dừng lại rồi, vẫn còn có chỗ chưa có xe đậu. Vẫn chưa đậu đầy khu vực cái cây đó, nó vẫn còn có không gian. Ồ, lúc đó tôi đang ở dưới cái cây đó cảm thấy thật bất khả tư nghị, cái cây lớn như vậy. Tiếp đó Đức Phật hỏi ông, vậy ông có biết là hạt giống của cái cây đó bao lớn không? Ông nói, chỉ lớn bằng hạt rau cải mà thôi. Đúng vậy, hạt giống của nó chỉ bằng hạt rau cải. Bây giờ nó mọc thành một đại thụ, có thể cho 500 chiếc xe ngựa đậu hóng mát ở bên dưới. Cho nên nhân nhỏ, quả lớn. Chúng ta thật sự tin sâu nhân quả này rồi. Chúng ta mỗi một bái đều là thành tâm thành ý, nhất định có thể tu tập phước báo và công đức, khiến chúng ta một đời này được viên mãn. Cái này là nhất tâm quán. Sự quán chiếu mà Hoàng Điềm Lão nói, cảnh giới này khá là cao một chút. Hoàng Lão nói, vì thì có thể cấp tiếp theo là quán tưởng. Quán tưởng. Nếu như quán tưởng vẫn làm không được thì nên bắt tay từ tưởng. Mọi người đọc tới đoạn này thật ra thể hội được điều gì? Tức là người đại tu hành thật ra đều rất từ bi. Họ sẽ không đùng một cái liền dậy rất cao. Sau đó quý vị coi, liền cảm thấy mình làm cách nào đây? Thật vậy đó. Cho nên dạy người làm thiện đừng quá cao để họ có thể theo được. Quý vị thực sự muốn tốt cho một người, quý vị dẫn dắt họ, cho họ phương pháp, đều phải khiến cho họ có thể từ từ dần dần nâng cao lên. Quý vị đừng có đùng một cái kiến nghị liền khiến cho họ rất nản lòng, cảm thấy họ làm không được. Liền tư tưởng, chúng ta niệm tùy văn nhập quán tưởng. Quý vị từ từ tưởng như vậy, liền có thể có quán. Quán nâng cao lên, liền biến thành chiếu, quán chiếu. Vậy cái này đều là hết sức tự nhiên, chúng ta chỉ cần chuyên chú, cung kính mà làm, liền có thể từ từ đến quán chiếu, gọi là chiếu kiến, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái chiếu đó cũng giống như mặt kính vậy, rõ ràng phân minh, không để dấu tích. Cái này là chiếu. Vậy ở đây nói tới là giống như mặt kính vậy, thật ra cũng chỉ ra cho chúng ta một mục tiêu tu học. Lão Pháp Sư thường nói dùng tâm như kính. Dùng mặt kính so với chân tâm. Cho nên chúng ta ngày nay coi mặt kính, người nam tới, nó liền chiếu rất là rõ ràng. Người nữ tới, nó chiếu rất rõ ràng. Người này đi rồi, mặt kính không để lại dấu tích. Phải không? Bây giờ chúng ta thì sao? Một người ở trước mặt chúng ta, nói chuyện với chúng ta cả ngày, chúng ta đang nghĩ tới những việc khác. Sau đó, đối phương nói, anh có đang nghe tôi nói không vậy? Có đây, có đây. Không có cách gì rất an trú hiện tại, cung kính đối với đối phương. Hoặc là sự việc này đã trải qua rồi. Chúng ta vẫn còn luôn ở đó lo lắng việc đó, sầu não về việc đó, hoang mang ngơ ngẩn như vậy. Cứ đang nghĩ về những việc đã xảy ra, đó đều không phải là dụng tâm như kính. Cho nên mặt kính là thế nào? Sau này ai sẽ tới, nó sẽ không suy nghĩ. Trước đây nó đã chiếu ai, nó cũng không nghĩ. Bây giờ ai đứng ở đây, nó đều soi cho họ một cách rõ ràng. Vì vậy, người biết tu sẽ học theo mặt kính. Quá khứ không nắm giữ. Quá khứ không phiền não. Quá khứ mau mau buông bỏ. Tương lai đừng nghĩ tới. Tương lai đừng đợi chờ. Đây cũng là pháp ngữ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Niệm Phật thế nào? Quá khứ không nắm giữ, tương lai không mong cầu, hiện tiền một câu, câu từ phân minh. Hà lão dạy niệm Phật một cách rõ ràng, sáng tỏ. Cho nên chúng ta sau này vào niệm Phật đường, chỉ cần nghĩ tới quá khứ, mau mau A-di-đà Phật trừ bỏ nó đi. Nếu đang lo lắng ngày mai sự việc đó phải làm ra sao, tương lai đừng chờ mong. Sau đó câu từ phân minh mà niệm. Cái này là dụng tâm như kính. Không có thương ghét, không có thích hay không thích đều tốt. Không có lấy bỏ. Còn muốn từ bỏ cái gì, rất muốn cầu tìm cái gì, ai đi rồi, nó một chút cũng không để lại dấu tích. Cái này tức là chiếu. Cho nên nhất tâm quán lễ có thể nói bắt đầu từ sơ cơ, đến Đại Bồ Tát cũng đều có thể tu như vậy. Do đó nhất tâm quán lễ này mức độ phù hợp rất rộng. Đây là giảng giải của ông cụ. Tiếp theo, Ta Bà giáo chủ, chúng ta thế giới Ta Bà này, tên Kham Nhẫn, thế giới Kham Nhẫn, tức là rất khổ, đều khổ, không có ai mà không khổ, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng. Xin hỏi mọi người, cuộc đời có khổ không? Khổ hả? Ngồi đây có người nào chưa bao giờ khổ hay không? Ồ, vậy người này phước báo lớn lắm. Thật ra, thật sự rất khó. Chúng ta bây giờ đang gặp phải thời đại này là gì? Giàu mà không vui, quý mà không an. Cho nên thế giới này vô thường, quốc độ nguy nan. Không đọc báo thì còn được. Hãy đọc báo, nhiều việc như vậy. Vì vậy báo chí tôi thấy tốt nhất đừng có coi nhiều. Càng coi càng căng thẳng. Nói cho mọi người nghe, quý vị không coi báo, những việc rất quan trọng nên biết, nhất định có người sẽ nói với quý vị. Thật ra chúng ta nói học tập theo lão pháp sư. Lão pháp sư dạy cho chúng ta đi làm những điều nào, nhất định được lợi ích. Không làm sẽ không biết lợi ích đó nằm ở đâu. Cho nên quý vị phải giải hành, quý vị mới có thể chứng được. Xin hỏi mọi người, có bao giờ quý vị 3 tháng không có tivi, không coi báo chưa? Ồ, chúng ta đã theo mấy chục năm rồi. Điều này rất quan trọng nha. Phải làm đó. Người càng nhạy bén thì có thể cảm nhận được tâm của chính mình đang xem tivi, xem báo chí. Cả phiền não, phân biệt, chấp trước đó sẽ khởi lên. Nếu không quý vị đi xem, có mấy người đang ở đó biện luận, nghe tới sau cùng, suýt chút nữa, bị lún vào. Đúng vậy. Cho nên sư phụ lão pháp sư nói ngài mấy chục năm nay đều không xem tivi, không xem báo, được lợi ích rất lớn. Sau đó lão pháp sư nói điện thoại của ngài, ngài đã đem nó quăng vô thùng rác mất rồi. Được, quý vị có vậy đừng có kích động quá nha. Phật Pháp Đại Thừa chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Sau đó là tại sao lại nói như vậy? Nói cho mọi người nghe một câu chuyện rất là thú vị. Đó là vào một năm trước, vị Kenpo Sorage đó là một thiện tri thức của Mật Tông. Ngài đi bái kiến sư phụ tới Hồng Kông. Ngài biết sư phụ đã giảng kinh hơn 50 năm. Ngài cũng... tức là có nói với sư phụ là khi ngài đang giảng kinh thì tôi vẫn chưa ra đời. Tức là bầu không khí đó rất tốt, nhưng mà ngài cũng là đang tán thán sư phụ. Sư phụ giảng kinh thì ngài vẫn chưa ra đời. Sau đó sư phụ trong mỗi lần chỉ cần có duyên liền đem sự tu học của mình chia sẻ ra hết. Sư phụ nói tôi là không dùng điện thoại. Sau đó thì sao? Sau khi nói xong, Kenbu Sodage liền nói, tôi có điện thoại. Lúc đó nghe xong cảm thấy điều rất thỏa ích là gì? Người đại tu hành rất ngây thơ. Họ không có. Nếu như là tôi nhất định sẽ nói, mau giấu đi, đừng để cho là pháp sư nhìn thấy. Ngài giống như em bé nhà người lớn. Em bé phạm lỗi, ngài rất thành thật. Ồ, là pháp sư, tôi có điện thoại đây. Sau đó, lão pháp sư lập tức nói với ngài, ngài còn phải làm việc, ngài cần dùng. Ồ, vậy mọi người nghe đến chỗ này liền nói, vậy rốt cuộc tôi có phải dùng điện thoại không? Ồ, cho nên Phật Pháp này là phải dùng tâm để lãnh ngộ. Lúc không sẽ nói, sư phụ, tại sao nói thế này, lại nói thế kia, tôi phải nghe thế nào đây? Sư phụ nói, đừng có dùng điện thoại, trọng điểm ở đâu? Con người chịu sự quấy nhiễu của điện thoại quá nghiêm trọng. Cho nên bây giờ không phải người dùng điện thoại là điện thoại dùng người. Dắt mũi chúng ta đi. Ngày hôm đó nhìn thấy một đoạn nói là trước đây không bao giờ xa cách là vợ chồng. Bây giờ không bao giờ xa cách là điện thoại. Một máy trong tay cùng trời cuối đất. Máy không trong tay hồn cũng chẳng còn. Tôi nói người làm bài này cũng rất là từ bi, muốn đánh thức mọi người. Con người thật sự sống điên đảo rồi. Rốt cuộc là người đang dùng điện thoại hay là điện thoại đang dùng người? Cho nên cái này, mỗi một pháp mà Thiện Tri Thức đã nói, chúng ta phải thể hội được thâm ý của nó, quý vị sẽ có thể lãnh thọ. Do đó chúng ta nhất định là tuyệt đối đừng có bị những thứ này làm cho phiền não. Tất nhiên có thể không dùng, không xem là tốt nhất. Quý vị làm việc cần dùng, nhưng mà phải nhắc nhở chính mình, phải có sự kiểm soát tự giác rất cao độ. Nếu không, những thứ này sẽ hại chết chính chúng ta. Hoàng lão lại nhắc tới là đừng có tưởng rằng ưu sầu mới là phiền não, bởi vì nhắc tới thế gian này của chúng ta, thế gian kham nhẫn, quý vị đang cuồng hoan, quý vị đang vui mừng cũng là phiền não. Câu phía sau quan trọng, điều khiến bản tâm này của quý vị không thể thanh tịnh. Đây đều là phiền não. Chỉ cần là phiền não đều rất tiêu hao thân tâm. Quý vị coi những người cuồng hoan xong, hôm sau đều không biết là ngủ tới trưa luôn hay là tới khi nào nữa. Cho nên, những đạo lý này, nếu như không có Thiện Tri Thức, thật ra chúng ta vẫn còn ở trong đội ngũ đó. Có một năm tôi, hình như là ngày 1 tháng 1, lúc đó có liên lạc với một người bạn cũ. Sau đó anh đã nói với tôi, hôm qua anh đang làm gì vậy? Ngày cuối cùng của một năm mà. Tôi nói, tôi đọc kinh, làm gì đó. Lúc đó anh liền nói, hả? Anh là sống như vậy sao? Tôi liền hỏi anh, vậy hôm qua anh đã làm gì? Chúng tôi đi tham gia buổi tiệc giao thừa. Ở đó, 3, 2, 1, Happy New Year! Tôi vừa nghe xong thì nói, hả? Sao anh lại sống cuộc sống như vậy? Quý vị ở trong cuộc sống đó sẽ cảm thấy người này rất kỳ lạ. Chúng ta đã ra ngoài rồi, những ngày tháng đó anh cũng sống nổi sao? Cho nên, những Thiện Tri Thức này nhắc nhở chúng ta rất quan trọng. Vì vậy, ở đây nói, chúng ta đời ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược, nhất là sự kiến giải này, hồ đồ, không thanh tịnh, điên đảo, không biết được cái gì là vui, khổ vui đều không biết rõ ràng. Thậm chí đại đa số sống cảnh tìm vui trong khổ đều là tạm thời quên đi mất phiền não, không dám nghĩ đến, lại không có trí huệ. Nhưng mà trọng điểm tới rồi, những việc quý vị phiền não, quý vị vẫn không dùng trí huệ xử lý, cũng như người sanh bệnh rồi, cứ kéo dài, cứ dây dưa. Ôi, việc của con trai tôi đừng có nghĩ tới nữa, bỏ qua nó đi. Sau cùng, sẽ như thế nào? Rất nghiêm trọng, không xử lý được. Cho nên niềm vui đó đều là giống như làm tê liệt chính mình, không đi đối mặt cái trách nhiệm và vấn đề của mình, tìm vui trong khổ. Vì vậy, không biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu, phải nên được cái gì, không nên được cái gì. Chúng ta có nói tới, người nhìn thấy giây phút sau cùng của cuộc đời, sẽ biết được xây dựng cuộc đời ra sao, phải nên có cái gì mới là đem đi được, cái gì căn bản không đem theo được, cái gì thực sự có thể lợi ích con cháu, có thể để lại được, cái gì sẽ họa hại cho con cháu, cái này đều phải hiểu. Được. Hoàng lão ở đây cũng có nói, mọi người chúng ta hoằng pháp cảm thấy khó khăn, đây là điều tất nhiên, đừng có oán trách. Bởi vì là ngũ trược, cho nên phải rất kiên nhẫn mà hoằng pháp lợi sinh.